Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 44, môn đồ theo Chúa. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý vị, chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi hôm nay, đó là làm sao để chúng ta có thể môn đồ hóa nhiều người. Chúng ta cùng khám phá tại sao các môn đồ đầu tiên đã ngay lập tức đi theo Chúa Giêsu. Và rồi chúng ta học biết lý do tại sao thế gian lại ghét Đấng Christ và những người đi theo Ngài. Để tất cả chúng ta sẽ đồng một lòng ngợi khen Chúa khi chúng ta nhìn thấy vinh hiển của Chúa Giêsu. Thưa quý vị, các tín hữu trong hội thánh đã có một mối quan tâm mới. Nhiều người mệt mỏi với những quyết định tin Chúa một cách hời hợt và nó không hề khiến đời sống của họ kết quả để khác biệt đáng kể so với thế gian này. Các tín hữu bắt đầu nhận thức được rằng Đấng Christ đã gọi chúng ta chẳng phải để chúng ta đưa ra những quyết định bằng là để chúng ta đi môn đồ hóa nhiều người. Quá dễ dàng để chìm đắm trong một bài diễn thuyết về tin lành mà không hề dựa trên kinh thánh, khiến cho người nghe cảm thấy rối trí. Điều đó khiến nó giống như một chính sách giá rẻ để đảm bảo bảo vệ quý vị khỏi những cơn đại nạn đời đời nhờ vào một mức giá thấp nhất của việc tin nơi Chúa Giêsu. Tất cả những gì quý vị phải làm là đọc bài cầu nguyện, đưa tay lên, ký tên vào chỗ trống này và bây giờ thì thiên đàng là của quý vị. Phúc âm cứu rỗi rất hay bị cắt giảm thành một tấm thẻ đại loại như là được ra khỏi tù miễn phí. Giống như là một trò chơi, người chơi nhận được một tấm thẻ được ra khỏi địa ngục miễn phí một khi anh ta đặt chân vào sân nhà thờ và đi theo những chỉ dẫn ở trong đó. Kết quả được nhìn thấy trong những người có vẻ là cơ đốc nhân này, đó là những người có chút khác biệt so với thế gian này, là những người không bày tỏ thái độ phục tùng rõ ràng trước mặt vua. Và một điều nguy hiểm là họ lại chắc chắn về sự sống đời đời. Chúa Giêsu khiến họ phải hao mòn về thái độ tự mãn của chính mình. Lời đầu tiên trong bài giảng của Ngài là hãy ăn năn, được chép trong Matthew đoạn 4 câu 11. Ngài không hề có ý nói rằng hãy nói xin lỗi đi. Ý của Chúa Giêsu là hãy đổi hướng và đi theo một hướng khác. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu phán rằng chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Matthew đoạn 7 câu 21. Sau đó, Ngài kể về những hạt giống rơi nhầm chỗ ít đất thịt và nảy mầm một cách nhanh chóng, nhưng khi mặt trời mọc lên thì bị héo đi. Còn hạt giống rơi giữa bụi gai, nhanh chóng bị sự lo lắng về đời này cùng với sự mê đắm về của cải làm cho bị ngạt ngòi. Trong mô tả của Matthew đoạn 13 câu 20 đến 22, Đức Thiên Thật giống một cái cây triểu những bông trái của sự vâng phục. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô lại viết sự vâng phục đến từ đức tin, Roma đoạn 1 câu 5. Đức tin là cách để cuộc sống của chúng ta được kết lại với Đấng Christ, để sự sống của Ngài có thể bắt đầu chảy vào trong chúng ta, hầu cho chúng ta được kết quả. Nơi nào không có bông trái của sự vâng phục, thì nơi đó không hề có sự sống thuộc linh. Khi chúng ta nghiêm túc lắng nghe tin lành, rõ ràng là Chúa Giêsu đang kêu gọi con dân Ngài sống một đời sống khác biệt. Tiếng gọi đầu tiên của phúc âm không phải là đến tin nơi Chúa Giêsu, bèn là bước đi theo Ngài. Nếu giải quyết không đầy đủ điều này, có nghĩa là chúng ta đang bỏ lỡ tin lành đích thực đấy. Như vậy, chúng ta phải khám phá việc trở nên môn đồ của Đấng Christ có nghĩa là gì. Từ ngữ môn đồ được dùng khá phổ biến trong thời của Chúa Giêsu. Theo nghĩa đen thì nó có nghĩa là cùng với một người nào đó đi đến một nơi nào đó. Các môn đồ khá giống với những vị bác sĩ mới vào nghề đi theo người bác sĩ cố vấn trong chuyên môn của mình khắp trong bệnh viện. Cách học của những vị bác sĩ trẻ tuổi này là quan sát và cùng tham gia vào những việc mà vị bác sĩ cố vấn đang làm. Họ đang đi lại trong phòng điều trị của bệnh viện. Khi Chúa Giêsu kêu gọi những môn đồ đầu tiên, Ngài phán, các ngươi hãy theo ta. Ngài đang mời gọi họ đến với sự trung thành cá nhân mà trong đó cuộc đời của họ sẽ bị ràng buộc với Ngài. Khi Đấng Christ chỉ định 12 môn đồ, ưu tiên hàng đầu của Ngài là để họ ở cùng Ngài, theo mô tả của Mác đoạn 3 câu 14. Môn đồ của Chúa Giêsu phải là người trung thành đầu tiên và trước hết với Đấng Christ. Anh ấy hoặc cô ấy là một trong những người của Đấng Christ. Nhưng tại sao chúng ta lại nên theo Chúa Giêsu? Thưa quý vị, xin hãy tưởng tượng quý vị là một nhân viên công chức đang làm việc ở tầng 2 của một tập đoàn lớn đa quốc gia trong thành phố. Công việc thì chất đóng bên cạnh và quý vị đang phải chạy gấp rút cho kịp thời hạn để nộp sổ sách. Sau đó, trong lúc quý vị đang gõ liên tục trên bàn phím máy tính, thì có một người lạ mặt bước vào phòng làm việc. Quý vị chưa gặp ông ta bao giờ. Ông ấy cứ đi dạo qua những bàn làm việc như thể chúng là của ông ấy và làm cho những người đồng nghiệp của quý vị có chút khó chịu. Sau đó, ông ấy đi đến chỗ bàn làm việc của quý vị. Ông ta dừng lại, chờ quý vị dời mắt khỏi màn hình máy tính và nhìn lên. Và khi quý vị ngước nhìn lên, ông ta bảo, đi theo tôi. Tôi muốn nói với quý vị rằng, không có dù chỉ là một khả năng nhỏ nhất rằng quý vị sẽ đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc và đi theo ông ta. Trên thực tế, khả năng nhiều nhất là quý vị sẽ gọi ngay những nhân viên an ninh. Quý vị sắp sửa trả lời rằng, xin lỗi, ông nghĩ mình là ai vậy? Nhưng chúng ta hãy tua nhanh cảnh đó một chút, với một số thông tin được thêm vào. Người đàn ông lạ mặt bước vào phòng. Quý vị chưa gặp ông ta bao giờ trước đây. Nhưng khi ông ta bước vào phòng, nhân viên lễ tân vội viết một mảnh giấy và nó nhanh chóng được truyền đến cho các nhân viên và cuối cùng là đến bạn. Mảnh giấy ghi rằng ông ấy là giám đốc điều hành. Từ trước đến nay, vị giám đốc này chưa hề đến thăm những nhân viên đang làm việc ở tầng 2. Thật ra thì đây chính là lần đầu tiên người ta nhìn thấy ông ở công ty. Xét cho cùng thì đây là một công ty đa quốc gia mà. Nhưng khi cô nhân viên lễ tân khá chắc rằng ông ấy chính là giám đốc điều hành. Lúc này đây, quý vị sẽ không hề cảm thấy phiền hà khi ông ta đi dạo xung quanh như thể mình là chủ của nơi này. Vì dĩ nhiên, quý vị biết ông ta chính là chủ mà. Và khi ông ta dừng bước ngay trước bàn làm việc của quý vị và bảo rằng đi theo tôi, quý vị liền đứng dậy rời khỏi bàn làm việc bởi vì quý vị biết thẩm quyền của ông ta và cũng biết rằng những việc ông ta muốn quý vị làm là việc ưu tiên hơn là những chuyện mà quý vị làm trước đây. Chắc hẳn chuyện cũng đã xảy ra như vậy cho các môn đồ đầu tiên. Giăng Báp-tít đã nhận diện Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời và là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Vì vậy, khi Đấng Christ đi đến với các môn đồ đầu tiên, họ đều nhận ra thẩm quyền của Ngài. Có điều gì đó về Ngài khiến họ bị thuyết phục đến nỗi không cưỡng lại được, và khi Ngài phán, hãy theo ta, họ liền đi theo Ngài. Giăng cho chúng ta chìa khóa để trở nên môn đồ của Đấng Christ trong phần mở đầu của phúc âm Giăng. Ông viết trong Giăng đoạn 1 câu 14 rằng chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Các môn đồ đã theo Chúa Giê-xu bởi họ vì nhận thấy vinh hiển của Ngài. Dĩ nhiên, họ không biết và cũng không hiểu tất cả mọi điều về Ngài ngay từ đầu được. Nhưng Giăng Báp-tít, giống như cô nhân viên lễ tân vậy, đã nhận ra Ngài và các môn đồ đầu tiên đủ để nhận biết rằng nếu không đi theo Đấng Christ thì họ sẽ bỏ lỡ mất cơ hội tuyệt vời nhất cho cuộc đời của mình. Khi đi theo Chúa Giê-xu, họ càng nhận ra và thấy được vinh hiển của Ngài nhiều hơn. Ngài làm ngưng cơn bão, chữa lành người bệnh, đuổi quỷ, hóa bánh cho 5.000 người ăn và khiến kẻ chết sống lại. Một điều lạ là nhiều người khác cũng nhìn thấy Chúa Giê-xu là những điều tương tự nhưng lại chẳng bao giờ nhận thấy sự vinh hiển của Ngài. Tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là một người đàn ông đặc biệt, công việc của ông ta có thể được chép vào trong một cuốn sách viết về những việc không thể lý giải được mà thôi. Khi Đấng Christ được sanh ra, các nhà thông thái và những kẻ chăn chiên đã nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài. Những người chủ quán trọ và nhà của người này là nơi diễn ra sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Chỉ nhìn thấy một em bé bình thường được sanh ra trong một thế giới đông nghịch người lúc này mà thôi. Có một cơ hội được bày tỏ khi Chúa Giê-xu đề nghị một trai trẻ đi theo Ngài được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 16 đến câu 22. Nhưng anh ta đã không chấp thuận. Vấn đề trước mắt là anh ta có rất nhiều của cải và không hề muốn từ bỏ những điều đó. Nhưng vấn đề sâu xa hơn là vì anh ta chẳng bao giờ nhận thấy được sự vinh hiển của Đấng Christ. Người trai trẻ này đã được ban cho cơ hội bước đi với Con Đức Chúa Trời, điều mà hàng triệu người sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì hay tất cả mọi điều mình có để có thể có được kinh nghiệm như vậy. Nhưng anh ta đã không nhận thấy vinh hiển của Chúa Giê-xu và cuộc đời của anh ta cứ thế diễn ra giống y hệt như trước. Điều này cũng đã xảy ra một cách tương tự cho các hội thánh vào mỗi Chúa Nhật. Nhiều người nhóm nhau lại để thờ phượng nhưng chỉ một vài người nhận thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Số khác lắng nghe những bản nhạc tương tự, rồi cũng đọc một phân đoạn kinh thánh tương tự, cùng nghe một bài giảng tương tự. Nhưng trở về chỉ với một bổn phận tôn giáo đã được hoàn thành trong ngày Chúa Nhật hôm đó mà không hề có một điều gì khác. Kinh thánh cho chúng ta biết lý do Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Theo như Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4, sao ta ngăn con người ta không cho họ nhìn thấy vinh hiển của Đấng Christ? Công việc của nó là phải che khuất được phần ánh sáng rực rỡ của Ngài, và đây chính là những điều mà nó phải làm. Để làm điều tương tự văn phòng làm việc ở trên, ma quỷ sẽ rất vui nếu như các nhân viên làm việc ở tầng 2, cho dù họ tin rằng có một vị giám đốc điều hành, thì miễn sao họ sẽ chưa bao giờ gặp ông ta hay đi theo ông ta. Thưa quý vị, có một lần tôi có cơ hội trò chuyện với một người cảm thấy rất chán nản về cuộc đời thuộc linh của mình. Và rất nhiều người giống như vậy. Và buổi nói chuyện thường thường diễn ra như thế này: cho tôi biết đi, vấn đề ở đây là gì? Anh ta trả lời: vâng, đời sống thuộc linh của tôi dường như đã chết và khô héo. Dường như nó chẳng đi đến đâu cả. Những người khác dường như nhận được điều gì đó từ đời sống thuộc linh của mình, nhưng hình như tôi thì chẳng thấy gì cả. Thế thì hãy cho tôi biết một chút về Đấng Christ. Anh biết gì? Tức là hãy nói cho tôi biết Ngài muốn ông làm gì và cho tôi biết những điều mà Ngài đã làm cho ông. Vâng, tôi biết tất cả mọi việc xoay quanh sự chết của Ngài trên thập tự giá. Khoan đã, tôi phải ngắt ngang chỗ này. Ông vừa mới nói về điều tuyệt vời nhất trên đất này, nhưng như thể nó chỉ bình thường như một bữa trà vậy. Giả sử ông có một người đã khuất và để lại cho ông $1,000,000. Nếu tôi yêu cầu ông kể cho tôi nghe về người đã khuất ấy, ông sẽ ngồi thẳng thớm và nói rằng: ồ, ông ấy là một người tuyệt vời. Ông chắc sẽ kể cho tôi nghe về những chuyện ông ấy đã làm. Ông ấy đã gây dựng cơ nghiệp như thế nào. Rồi ông sẽ nở một nụ cười và nói rằng: dĩ nhiên khi ông ấy mất đi, ông ấy đã để lại cho tôi $1,000,000. Những gì ông ấy làm đã thay đổi cuộc đời tôi. Món quà của ông đã giúp cho tôi trả hết nợ nần. Nó cho phép tôi bắt đầu công việc kinh doanh của mình và giúp cho cuộc sống tôi được thay đổi. Tất cả những điều mà tôi đang tận hưởng ngày hôm nay là từ những gì mà ông tôi đã làm cho tôi. Thưa quý vị, hãy cứ suy nghĩ về điều này. Thật ra $1,000,000 chẳng là gì nếu đem so sánh với những điều mà Đấng Christ đã làm cho quý vị. Ngài đã trả xong món nợ của quý vị và ban cho quý vị một mục đích mới, cũng như bảo đảm tương lai của quý vị cho đến đời đời. Ngài mang lấy tội lỗi của quý vị. Ngài giải quyết xong những lời buộc tội chống lại quý vị. Hãy thử tưởng tượng tội lỗi của quý vị được viết trên một tờ giấy nhét trong tập hồ sơ đề tên của quý vị. Đức Chúa Trời đã mang lấy mọi cáo buộc chống lại quý vị và nộp chúng lại dưới cái tên Đấng Christ. Trên thập tự giá, Đức Chúa Giêsu đã chết không phải chỉ vì tội lỗi nói chung, mà là do chính tội lỗi của quý vị nói riêng. Có một bản danh sách dài gồm những lời cáo buộc chống lại chúng ta, và trong Colossae đoạn 2 câu 14 đã chép: Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cũng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Khi tôi đến với Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã xóa hết những bản hồ sơ kết tội của tôi và chuyển vào trong hồ sơ có tên của Đấng Christ. Vào ngày cuối cùng, khi Đức Chúa Trời mở hồ sơ phạm tội của tôi ra, nó sẽ trống trơn. Không phải vì tôi không hề phạm tội, nhưng bởi vì những dữ liệu ở trong đó đã bị dịch chuyển đến một nơi khác. Đức Chúa Trời là Đấng đã ban luật pháp ở trên núi Sinai, đã mang lấy thân xác con người và được sanh ra dưới quyền của luật pháp đó. Đấng ấy phán rằng sẽ có một của lễ bằng huyết được dâng lên, và để có được sự bình an với Đức Chúa Trời, Ngài đã mang lấy thân thể con người và đổ huyết Ngài ra. Sau đó đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại và được cất lên thiên đàng. Hiện giờ Ngài đang mời gọi quý vị đi theo Ngài. Khi bước đi theo Chúa Giêsu, Ngài sẽ đổ Thánh Linh vào trong linh hồn của quý vị, hầu cho sự sống của Đức Chúa Trời ở trong quý vị. Và Ngài ban cho quý vị một sự sống mới, một hướng đi mới và năng quyền mới cho con người bề trong của quý vị. Quý vị có nhìn thấy sự vinh hiển của điều này hay không? Câu chuyện kinh thánh vẫn cứ tiếp tục. Sự vinh hiển của Chúa phải tiếp tục được bày tỏ. Rồi một ngày kia, Chúa Giêsu hỏi các môn đồ rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Chúa Giêsu phán cùng người rằng: hỡi Simon con Giô-na, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Đây không phải là những điều mà Phêrô đã làm cho mình. Dĩ nhiên ông đã nghĩ về những lời tuyên bố của Chúa Giêsu và những phép lạ mà mình đã chứng kiến. Nhưng Chúa Giêsu nói rõ ràng rằng đó là những điều vượt quá những lý do và những suy luận đang diễn ra. Đức Chúa Trời đã mở mắt cho Phi-e-rơ. Đức Chúa Trời đã ban cho ông khả năng để có thể nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Tầm nhìn thuộc linh là một món quà của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị không có nó, hãy xin Ngài ban nó cho quý vị. Nhiều người chưa bao giờ có sự nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài, kể cả những người tham gia các hoạt động ở trong hội thánh. Đối với họ, việc học kinh thánh cũng giống như việc học lịch sử ở trong trường vậy. Và dĩ nhiên là hầu hết nhiều người không thích môn này. Lời cầu nguyện thì giống như một tin nhắn điện thoại được để lại khi không kết nối được. Tôi nghĩ là quý vị hiểu tôi đang muốn nói điều gì. Kết quả là sự vâng phục có vẻ như là một công việc chán ngấy sẽ bị hoãn lại nếu có thể. Nếu đó là nơi quý vị đang đứng, hãy nói với Chúa Giêsu rằng quý vị không nhìn thấy được sự vinh hiển của Ngài và cầu xin Ngài mở mắt cho quý vị. Hãy cầu nguyện rằng quý vị sẽ nhìn thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu. Đó cũng là những gì mà Môi-se đã cầu xin vào giai đoạn khủng hoảng của cuộc đời mình. Ông nhận biết rằng mình không thể tiếp tục nếu không nhận biết được sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở với mình, và ông đã cầu nguyện rằng: "Xin cho tôi thấy sự vinh hiển của Ngài", được chép trong Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 33 câu 18. Môi-se cảm thấy tôi không thể đi tiếp được nếu như Ngài không làm như vậy. Và thực tế, Đức Chúa Trời đã đáp ứng lời cầu xin của ông. Đừng ngơ nghĩ cho đến chừng nào Đức Chúa Trời mở tấm lòng của quý vị và ban cho quý vị sự nhận biết về sự vinh hiển của Con Ngài. Khi quý vị nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài, quý vị sẽ muốn theo Ngài. Kinh Thánh chép rằng: "Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ." Đến đây thì chúng ta nhìn thấy một hướng khác, đó là làm thế nào để khiến người khác trở nên môn đồ của Chúa Giêsu. Tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách viết về các môn đồ và khám phá ra rất nhiều điều giá trị. Những cuốn sách về các môn đồ thường nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhóm nhỏ, những nguyên tắc thuộc linh và trách nhiệm. Tôi tin chắc những điều này là quan trọng, nhưng trên hết là việc nhìn thấy vinh hiển của Đấng Christ. Quý vị có thể thuộc về một nhóm nhỏ, tuân thủ các nguyên tắc thuộc linh và giữ trách nhiệm mà vẫn chưa bao giờ nhìn thấy được vinh hiển của Ngài. Nếu như hội thánh khiến nhiều người trở nên môn đồ của Đức Chúa Trời, thì ưu tiên hàng đầu của chúng ta phải là công bố sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu. Việc làm mạnh mẽ của đức tin chung trong Đức Chúa Trời hay thông báo những giá trị đạo đức của Kinh Thánh không phải là đủ cho chúng ta. Nhiệm vụ cụ thể của hội thánh là công bố về Đức Chúa Giêsu Christ theo cách mà bởi năng quyền của Đức Thánh Linh sẽ có những cộng đồng yêu quý Ngài, yêu kính Ngài. Đó là nơi mà việc môn đồ hóa sẽ bắt đầu. Khi Chúa Giêsu gọi những môn đồ đầu tiên, Ngài phán rằng: "Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người." Ngài phán rằng: "Hãy trao cuộc đời ngươi trong tay ta, và ta sẽ tạo nên những giá trị đời đời cho nó." Tôi rất vui mừng khi ở trong trật tự như vậy. Một vài người nghĩ rằng họ phải làm một điều gì đó cho cuộc đời của mình trước khi dâng chính mình cho Chúa Giêsu. Nhưng Đấng Christ chấp nhận con người thật của chúng ta và hứa sẽ làm điều gì đó cho chúng ta. Môn đồ là những người tham gia tích cực sứ mạng của Chúa Giêsu. Chúng ta là bạn cùng làm việc của Đức Chúa Trời, theo như Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 1. Tôi yêu thích cách mà Đấng Christ sử dụng những điểm giống nhau từ thế giới đánh bắt cá của họ và ban cho họ một phạm vi mới. Họ sẽ trở nên những tay đánh lưới người. Ngài sẽ nhận lấy những điều gì đó của chính mình có thể làm được và dùng nó theo cách hoàn toàn mới trong vương quốc của Ngài. Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đồ đầu tiên trong chức vụ giống như một giáo viên nhà trẻ có thể chỉ dẫn cho những cô cậu bé cách viết là như thế nào. Người giáo viên sẽ viết từng chữ nguyên âm rất đẹp và tròn trịa trên những dòng kẻ. Những cô cậu bé sẽ theo dõi cách viết rồi bắt đầu viết lại y hệt ở hàng dưới. Đó là chính xác những gì mà chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu đã làm với các môn đồ. Ngài bày tỏ lòng thương xót với những con người lạc mất như chiên không người chăn. Ngài kêu gọi mỗi người trong chúng ta noi gương của Ngài. Khi Thánh Linh của Ngài ngự trong quý vị sẽ bắt đầu cảm thấy thương xót thế gian lạc mất này. Quý vị sẽ phá bỏ sự tự do khỏi thế giới đầy sự tự mãn xung quanh mình và bắt đầu cảm nhận được tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho những con người hư mất. Khi Chúa Giêsu gặp một người phụ nữ mà nhiều người đang sẵn sàng kết tội bà, Ngài đã chạm đến bà trong tình yêu thương và cho bà thấy một cách sống mới. Ngài gọi chúng ta đi theo Ngài, và khi Thánh Linh của Ngài ngự vào trong lòng chúng ta sẽ học biết cách bày tỏ ơn điển một cách tương tự. Nói một cách khác, khi Chúa Giêsu phán với người trai trẻ đang muốn thêm sự đảm bảo đời đời vào trong cách sống coi mình là trung tâm, thì Đấng Christ đã từ chối thỏa hiệp với thách thức của thông điệp này. Khi Thánh Linh Ngài ngự trong chúng ta sẽ tìm thấy được sự can đảm để theo Ngài. Chúng ta sẽ không định hình thông điệp này để phù hợp với những nhu cầu cá nhân của mình. Những người nam và người nữ đã bước đi theo Đấng Christ, họ đã thay đổi thế giới này. Một vài môn đồ của Chúa Giêsu đã nhớ rằng Ngài đã chữa lành cho người bệnh. Họ nghe Ngài phán hãy theo ta, thì họ đã xây dựng các bệnh viện trong danh của Ngài. Những người khác nhớ rằng Ngài cung cấp thức ăn cho những người đói. Họ nghe tiếng Ngài phán hãy theo ta, thì họ đã tổ chức các chương trình cứu trợ nạn đói và đưa ra các dự án sản xuất nông nghiệp trong danh của Ngài. Còn những người khác thì nhớ rằng con trẻ đã đến với Ngài và Ngài đã không hề xua đuổi chúng đi. Họ nghe thấy tiếng Chúa phán rằng hãy theo ta, thì họ đã lập ra các trại trẻ mồ côi và những trường học ở trong danh của Ngài. Chúng ta đang bày tỏ Đấng Christ cho thế giới này. Nhiều người sẽ chẳng thấy được gì ngoài sứ mạng là được dâng hiến, nhưng một vài cặp mắt sẽ được mở để nhìn xem sự vinh hiển của Đấng Christ. Thưa quý vị, theo Chúa Giêsu sẽ phải trả một cái giá. Kinh Thánh không hề trốn tránh vấn đề này. Chúa Giêsu đã thông báo rằng Ngài sẽ phải đi đến Jerusalem để chịu hoạn nạn, và rồi Ngài kêu gọi các môn đồ đi theo mình. Khi nghe thấy điều này, các môn đồ hoàn toàn miễn cưỡng về điều đó. Phi-rơ thì cố gắng thuyết phục Chúa Giêsu với một kế hoạch ít phải trả giá hơn. Nhưng Chúa Giêsu bảo với ông rằng, ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta, theo như được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 23. Và Chúa Giêsu nói rõ những cái giá phải trả để đi theo Ngài. Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Ngài phán với các môn đồ một cách đau đớn rằng Ngài sai họ đi, khác nào như chiên đi vào giữa bầy muôn sói. Ngài cũng phán rằng, ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Thế gian sẽ chẳng bao giờ chấp nhận những lời tuyên bố của Chúa Giêsu. Có những thành kiến nhất định về Ngài và nó không thuận lợi chút nào. Đấng Christ tuyên bố rằng chúng ta không thể nhận biết Đức Chúa Trời mà không biết về chính mình Ngài. Và điều đó đụng chạm đến lòng tự cao của chúng ta. Ngài tuyên bố rằng chẳng bởi Ngài thì chúng ta không thể đến cùng Đức Chúa Cha. Và điều đó khiến cho sự mạnh mẽ của chúng ta suy yếu đi. Ngài tuyên bố Ngài có thẩm quyền để thi hành sự phán xét. Và điều đó giới hạn sự tự do của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà họ đã đóng đinh Ngài. Và xã hội mà chúng ta đang sống ngày nay sẽ là đóng đinh Ngài nữa. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không dùng gỗ và đinh, nhưng chúng ta sẽ đóng đinh Ngài trong những buổi tọa đàm. Quý vị có thể tưởng tượng nổi, có những buổi tọa đàm nào của chúng ta khiến Chúa Giêsu có thể nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống không? Quý vị có thể tưởng tượng ra những bài văn đã kích Ngài không? Thế gian này ghét bỏ Chúa Giêsu, không có chỗ cho những tuyên bố riêng của Ngài và họ cũng sẽ không nhìn những môn đồ của Ngài một cách thân thiện. Nếu quý vị đi theo Đấng Christ, quý vị sẽ phải mang lấy thập tự giá. Ngài va chạm với thế giới này, với xác thịt và ma quỷ. Và nếu quý vị đi theo Ngài, quý vị sẽ nhận thấy mình cũng phải đang đối đầu với cả ba điều trên. Nếu bước đi theo Đấng Christ, quý vị sẽ nhận thấy mình dần bước ra khỏi những suy nghĩ của xã hội này. Chỉ những người đã nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài thì mới sẵn sàng trả giá mà thôi. Ở phương Tây, chúng ta thấy được lợi ích từ việc xã hội đã tỏ ra thân thiện với niềm tin cơ đốc trong một thời gian dài. Nhưng sự thân thiện này nhanh chóng bị ăn mòn. Vì vậy nên, chúng ta phải kể đến những cái giá để bước đi theo Đấng Christ. Bởi vì những lựa chọn của chúng ta sẽ không ngừng bị ruồng bỏ, bị xem là một kẻ cuồng tín, mù quáng. Nếu chúng ta miễn cưỡng chấp nhận lời tuyên bố chung chung về Đức Chúa Trời, thì thế gian sẽ chẳng có vấn đề gì với chúng ta cả. Nhưng đó là việc mà chúng ta không thể làm, bởi vì Chúa Giêsu đã phán, hãy theo ta. Chúng ta là những người đi theo Đấng Christ đã bị đóng đinh. Một điều lạ lùng là ngay cả khi Ngài đã bị đóng đinh, một số người đã được nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài, phải không? Thưa quý vị, thập giá là điểm đến cuối cùng của Chúa Giêsu. Nếu đúng là như vậy, thì tiếng gọi đi theo Ngài sẽ là không thể. Cách mà Chúa Giêsu tìm thấy được sức mạnh để đối diện với thập tự giá là nhìn vượt ra khỏi nó. Ngài đã chịu thập tự giá vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, được chép ở trong Hebrew đoạn 12 câu 2. Chúa đã không nhìn vào thập tự giá, Ngài nhìn xuyên qua nó. Nó nhớ rằng từ môn đồ theo nghĩa đen có nghĩa là đi đến một nơi nào đó cùng một người nào đó. Và Đấng Christ bảo với chúng ta nơi Ngài đang đi đến. Sau sự chết và sự sống lại của Ngài, Chúa Giêsu đã thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Và Ngài phán với các môn đồ rằng, nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Giăng đoạn 12 câu 26. Cuối Kinh Thánh, sứ đồ Giăng được ban cho khải tượng về ngày mà những lời hứa sẽ được ứng nghiệm. Những người đi theo Đấng Christ sẽ được họp lại với Ngài. Và sứ đồ Giăng nói rằng, chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Khải Huyền đoạn 14 câu 4 đã chép. Trong ngày cuối cùng, khi quý vị nhìn thấy Chúa Giê-xu, quý vị sẽ vui lòng đi theo Ngài bất chấp cái giá phải trả. Chỉ có duy nhất một động lực cuối cùng sẽ đủ để vững mạnh, làm cho người nam hoặc người nữ có thể tiếp tục bước đi trong con đường theo Chúa Giê-xu. Đó là họ nhận thấy sự vinh hiển của Ngài. Họ nhận thấy sự vinh hiển của Ngài. Những thách thức đi theo Đức Chúa Giê-xu Christ là rất nhiều, và cái giá phải trả cũng có thể là rất đắt. Nếu quý vị định khiến cho người khác trở nên môn đồ của Ngài, thì quý vị phải làm điều như là Đấng Christ đã làm. Khái tượng hấp dẫn về sự vĩ đại và vinh hiển của Ngài đã dẫn các nhóm môn đồ đầu tiên từ bỏ mọi thứ để bước đi với Ngài. Và năng quyền của khái tượng đó ngày nay vẫn không kém phần hấp dẫn chút nào. Chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa nhân từ, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã kêu gọi con bước đi theo Ngài, và vì lời hứa của Ngài là sẽ làm việc trong cuộc đời của con là những điều có giá trị đời đời của Ngài. Xin tỏ cho con biết sự vinh hiển của Ngài, hầu cho con có thể trung tín bước đi theo Ngài cho dù khó khăn và cái giá phải trả là gì. Con cảm ơn Chúa về con đường mà Ngài đã dẫn con đi sẽ đi đến sự hiện diện của Ngài. Xin ban cho con ân điển để đi theo Ngài trong trọn những ngày trong cuộc đời của mình, để sự sống của Ngài có thể được nhìn thấy trong con và công việc của Ngài sẽ được làm thành qua con. Con biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Hôm nay con đến đây, đến với Chúa với tâm lòng thành kính biết ơn tình yêu cứu Chúa. Từ bao năm con bước đi lạc loài trong bóng đêm, bên ánh đèn mờ Chúa vẫn chờ mong. Khi con mãi mê trong nếp sống lạc lầm, thì Ngài chết thế con mà nào con hay biết. Và hôm nay con đến đây cầu ơn thứ tha cho tâm hồn này ghi nhận ơn Cha. Vì Ngài đã chết, chết thế chính con trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài, con xin Chúa thứ tha bao năm tháng.